Tạo hóa chi môn, chương 319, Cường đại huyền Hoàng Châu, góc truyện audio.com, nguồn, Ninh Thành tối ngủ nằm mơ tới kỳ Lạc Phi thời điểm cũng cảm giác được một cái thân thể mềm mại dán đến. Lạc Phi, Ninh Thành run giọng hô một câu theo bản năng đem thân thể mềm mại kia kéo đi đến. Nhỏ nhẹ một tiếng Anh, để cho Ninh Thành cảm thấy không đúng, đây căn bản cũng không phải là nằm mơ, đây là ôm vào một cái thân thể mềm mại thật. Hắn lập tức mở mắt nhàn nhạt mùi thơm nữ nhân truyền tới, lúc này sắc trời đã hiện lên sáng, hắn đã nhìn thấy rõ khuôn mặt tuyệt mỹ của Hứa Ánh Điệp. Lúc này trên mặt Hứa Ánh Điệp mang theo vẻ hồng nhuận như son vậy, nhắm mắt thật chặt căn bản cũng không có dũng khí mà nhìn Ninh Thành. Cánh tay của Ninh Thành theo bản năng mò tới một chút, Hứa Ánh Điệp sau lưng trơn tuột không gì sánh được nõn nà như vậy. Tay hắn rất dễ dàng ở cuối phần lưng của Hứa Ánh Điệp lướt qua một cái đường cong, rơi vào trên một chỗ cực kỳ mềm mại. Ở sau gáy nàng chỉ còn một sợi dây yếm nhỏ tinh tế, nói cách khác nàng ngoại trừ một món nho nhỏ áo lót ra, trên người dĩ nhiên không hề mặc gì cả. Muốn ta, thanh âm của Hứa Ánh Điệp thật giống như từ xa vời truyền đến vậy, rất nhẹ rất nhỏ, lại hết lần này tới lần khác làm cho Ninh Thành nghe rõ ràng. Ninh Thành ở tiểu linh vực tu luyện, trong thân thể vốn là có một tia dương khí chi độc không có trừ hết. Hơn nữa gần nhất tu luyện bão dương thần công, càng là dương khí tràn đầy không gì sánh được. Hắn có thể dùng cường đại khắc chế năng lực không đi tìm nữ nhân, hoàn toàn là bởi vì cho tới nay tự kiềm chế. Hiện Hứa Ánh Điệp cười sạch chỉ còn lại có một cái yếm ôm hắn như vậy, còn nói động tình như vậy, hắn đâu còn có thể nhịn được. Hứa Ánh Điệp lập tức cũng cảm giác được Ninh Thành phản ứng, nàng nhắm mắt lại theo bản năng càng là ôm sát Ninh Thành. Cả người đều dán đi tới, hai tay càng là ở sau lưng Ninh Thành không an phận chộp tới xoa vuốt. Ninh Thành không có nửa phần kinh nghiệm thế nhưng loại chuyện này, hắn căn bản cũng không cần kinh nghiệm. Hắn giơ tay lên liền kéo đi áo lót của Hứa Ánh Điệp, Hứa Ánh Điệp nức nở một tiếng, đôi môi mềm mại đã chủ động nghênh hợp đi lên. Oành, cửa phòng của Ninh Thành lần thứ hai bị mở ra. Ninh Thành đang đắm chìm trong dục vọng bỗng nhiên tỉnh táo lại, Hứa Ánh Điệp cũng kinh hoàng nửa ngồi dậy muốn dùng tay che lại bộ ngực của mình. Chỉ là màu trắng chói mắt kia, hoàn toàn không che nổi. Các ngươi, Ân Không Thiền nhìn Ninh Thành cùng Hứa Ánh Điệp đã ngủ cùng một chỗ trên thân cũng không có mặc quần áo, khiếp sợ nói hai chữ sau đó, nhanh chóng đỏ mặt còn nói thêm, nếu không các ngươi đợi lát nữa làm tiếp ta có việc gấp muốn nói. Đừng xem nàng bình thường cũng không thèm để ý việc này, thế nhưng thời điểm tận mắt thấy loại chuyện như vậy, đây hoàn toàn là một chuyện khác. Ninh Thành thở dài một hơi, hắn thậm chí có chút may mắn là Ân Không Thiền đột nhiên cắt đứt bọn họ. Bằng không một khi loại chuyện này phát sinh, dùng tính cách của hắn còn thật không biết phải làm thế nào đối đãi với Hứa Ánh Điệp. Hứa Ánh Điệp sẽ cho phép Kỳ Lạc Phi tồn tại sao? Đó là sự tình tuyệt không có khả năng, ta đi ra ngoài trước ngươi một hồi mặc quần áo đi ra. Ninh Thành nói xong dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, đồng thời đi ra đóng cửa phòng. Trên mặt Ân Không Thiền màu đỏ đã giảm, nàng nhìn thấy Ninh Thành đóng cửa phòng, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi, Ninh Thành ngươi đã. Góc truyện audio.com, cùng Hứa Ánh Điệp làm cái kia, nàng thực sự nguyện ý đem chính bản thân hoàn toàn giao cho ngươi. Giọng nói của Ân Không Thiền dường như có chút không quá tin tưởng, nhưng sự thực là nàng tận mắt thấy. Ninh Thành cắt đứt lời của Hứa Ánh Điệp còn chưa có làm, ngươi có chuyện gì? Đờ mờ tí nữa thì liệt dương, không có làm, ta nhìn thấy các ngươi ôm cùng một chỗ hôn môi, một đêm thời gian này, làm bao nhiêu lần cũng đủ à. Ân Không Thiền dường như quên mất chính bản thân tìm đến Ninh Thành là có việc gấp. Ninh Thành im lặng nhìn Ân Không Thiền, hôn môi, hai chúng ta cũng đã hôn, chúng ta đã làm chuyện đó sao? Ân Không Thiền trong mắt hiện lên vẻ tức giận, Ninh Thành ta lúc nào cùng ngươi hôn môi? Ninh Thành nhàn nhạt nói ngươi đừng nói bàn chải đánh răng của ta ngươi chưa từng dùng qua, ngươi và Hứa Ánh Điệp hàng ngày dùng bàn chải đánh răng của ta, đừng cho là ta không biết nha. Đó chính là gián tiếp hôn môi, thời điểm có pháp lực tự thân dơ bẩn tự động sẽ bị thanh trừ hết, thậm chí ngay cả thanh thủy bí quyết cùng khứ trần quyết đều không cần dùng đến. Thế nhưng bây giờ một khi đã không còn pháp lực, Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp chính là một người bình thường. Người thường ăn ngũ cốc hoa màu, mỗi ngày phải xúc miệng là sự tình bình thường. Thế nhưng xúc miệng có thứ gì tốt hơn so với bàn chải đánh răng của Ninh Thành. Cho nên hai người một mực len lén sử dụng chỉ là Ninh Thành giả vờ không biết mà thôi. Ân Không Thiền mặt đỏ lên nàng không nghĩ tới Ninh Thành vẫn biết chuyện này. Dựa theo thuyết pháp này, nàng còn thật cùng Ninh Thành đã hôn môi. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng chuyển chủ để nói cái kia Mạn công chúa đã trở về, nàng chỉ mặt gọi tên muốn ngươi đi chỗ ở của nàng, ta sợ nàng gây bất lợi cho ngươi, cho nên ngươi nên nghĩ một cái biện pháp. Hộ vệ của nàng đã ở phía bên ngoài viện chờ, nếu mà không phải là bởi vì ngươi và vương tử cũng có chút quan hệ, người ta đều trực tiếp xông vào gian nhà. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, nếu mà bọn họ thực sự xông vào, vậy ta liền đại khai sát giới, thống hết bọn chúng, chính là phủ thành chủ ta đều sẽ đi tiêu diệt. Ân Không Thiền nghe xong lời của Ninh Thành, trái lại cúi đầu xuống đến, không dám nói nữa. Nàng vừa rồi cũng là xông vào, thậm chí còn nhìn thấy một màn rất chi là kích thích. Ninh Thành dường như không có muốn giết ý của nàng. Thấy Ân Không Thiền cúi đầu, Ninh Thành làm sao không biết nàng suy nghĩ gì, lập tức còn nói thêm, ngươi cũng vậy, lần sau tìm ta thời điểm ít nhất phải gõ một chút cánh cửa, đây là rất lễ phép căn bản vấn đề. Ta đã biết, Ân Không Thiền thở phào nhẹ nhõm nói. Ân Không Thiền, ngươi nói Mạn công chúa muốn gọi Ninh Thành đi qua. Vì sao? Hứa Ánh Điệp thanh âm run rẩy truyền tới, nàng vừa mới rời giường, cộng thêm một phần kinh hoàng nhãn thần, loại này không cách nào nói ra thần thái, coi như là Ân Không Thiền nhìn thấy cũng đều cảm giác được kinh diễm không gì sánh được. Thảo nào Ninh Thành đã bị nàng mê hoặc. Ninh Thành nhìn Ân Không Thiền hỏi, ngươi cảm thấy vì sao? Ân Không Thiền cắn môi một cái, ta cảm thấy không phải là bởi vì ngươi. Thấy Ninh Thành cùng Hứa Ánh Điệp đều nghi hoặc nhìn chính bản thân, Ân Không Thiền trực tiếp nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi sẽ ở phủ thành chủ ở vài ngày, sau đó trực tiếp từ phủ thành chủ trước tiên rời đi Khí Linh Sơn. Á Luân Thành có một loại to lớn lớn chim bay, có thể mang theo người tốc độ so với xe thú mau hơn. Ý, góc truyện audio.com, của ngươi là, một khi ta từ phủ thành chủ rời đi, sẽ có người đem bọn ngươi mang đi. Ninh Thành hỏi, Ân Không Thiền lắc đầu, không phải, phải nói ngươi trước tiên từ nơi này rời đi, phía sau sẽ có người đem hai chúng ta mang đi, hơn nữa còn biết dùng ngươi tìm chúng ta cùng lý do đi. Ninh Thành mỉm cười, xem ra cái kia vương tử ngược lại rất si tình. Ân Không Thiền cười lạnh một tiếng, không nói gì. Ninh Thành đứng lên, kim tệ có dùng hết hay chưa? Đều dùng hết rồi, cũng không có mua được bao nhiêu linh thảo, nơi này mặc dù có thứ tốt thế nhưng giá cả quá cao. Hứa Ánh Điệp hồi đáp. Ngươi đi nói cho bên ngoài cái kia chạy chân, cứ nói ta thân thể khó chịu, muốn nghỉ ngơi hai ngày, để cho hắn hai ngày sau trở lại, hắn khẳng định không dám không đồng ý. Ninh Thành nói với Ân Không Thiền một câu sau đó, tiếp tục trở lại trong nhà bắt đầu trùng kích thức hải. Hắn cũng không muốn thúc thủ vô sách đi phủ thành chủ như vậy, coi như là muốn đi ít nhất phải có sức tự vệ. Ân Không Thiền nhìn thoáng qua Hứa Ánh Điệp đi ra ngoài vòng vo một chút sau đó, rất nhanh thì lần thứ hai trở về. Nàng không nghĩ tới Ninh Thành nói thật đúng là đúng, cái kia chạy chân nghe nói Ninh Thành muốn nghỉ ngơi hai ngày, lập tức rời đi rồi, ngay cả nửa câu cũng không có nhiều lời. Sớm biết rằng đơn giản như vậy, nàng thật đúng là không muốn quấy rầy Ninh Thành cùng Hứa Ánh Điệp. Ngươi là đang ghen tị với ta sao? Hứa Ánh Điệp thấy Ân Không Thiền tiến đến, câu nói đầu tiên lại hỏi. Ân Không Thiền nhíu mày một cái, ta tại sao phải đố kỵ với ngươi? Ngươi đã không đố kỵ ta, vì sao ở thời điểm mấu chốt nhất đi vào? Nếu mà ngươi không đi vào, lúc này ta đã là thê tử của Ninh đại ca. Hứa Ánh Điệp giọng nói rất là lạnh lùng. Ân Không Thiền khinh thường nói, đều gọi là Ninh đại ca sao? Ngươi bây giờ cũng có thể cởi sạch y phục đi vào, loại chuyện này là sở trường của ngươi. Bất quá ta ngược lại kỳ quái, ngươi không phải muốn nhập tình sao? Nhập tình cũng không phải là như ngươi loại này nhập pháp, sớm biết rằng ngươi ngay cả thuần âm của mình đều muốn hiến cho Ninh Thành, ta nhất định sẽ chờ một lát lại đi vào. Hứa Ánh Điệp nhìn chằm chằm Ân Không Thiền xem một hồi lâu, cũng không trả lời lời của Ân Không Thiền, xoay người tiến vào gian phòng của mình, đồng thời đóng cửa phòng lại. Ân Không Thiền nhíu mày, nàng rất là nghi hoặc, Hứa Ánh Điệp tuyệt đối sẽ không hiến ra thân thể mình, lẽ nào nàng là làm giả hóa thật, sớm đã đem Trảm Tình Đạo Tông tôn chỉ quên mất. Thế nhưng nàng cái dáng vẻ kia, nếu như mình không đẩy cửa ra cắt đứt hai người cũng sớm đã xong tu qua. Ân Không Thiền suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ nào, chỉ có thể lắc đầu trở lại gian phòng của mình. Ninh Thành sau khi trở lại phòng, dứt khoát đem gian phòng khóa trái hẳn lên, bắt đầu tiếp tục trùng kích thức hải. Thần thức của hắn kéo dài đến ba thước sau đó, thức hải đã buông lỏng, cộng thêm Ninh Thành nhiều lần không ngừng trùng kích. Tròn một ngày đêm sau đó, hắn lần thứ hai cảm nhận được Huyền Hoàng Châu. Huyền Hoàng Châu được Ninh Thành cảm ứng được lập tức liền đung đưa kịch liệt hẳn lên. Cường đại huyền hoàng bản nguyên khí tức trực tiếp liền xông ra ngoài, từng tầng một vô hình chung chói buộc lực lượng, ở dưới huyền hoàng bản nguyên khí tức trùng kích còn như bùn đất ngói vụn giống nhau tiêu tán không còn. Thức hải chung quanh chói buộc lực lượng bị huyền hoàng. Góc truyện audio.com, châu bản nguyên khí tức tách ra, Ninh Thành thần thức lập tức liền khôi phục hoàn toàn. Hắn thần thức cường đại hơi chút vận chuyển một chút, lực lượng vô hình chói buộc lại đan hồ này cũng vào giờ khắc này tiêu tan thành mây khói. Trần Nguyên cùng thần thức đồng thời khôi phục một loại đã lâu lực lượng cảm giác dâng lên, Ninh Thành thiếu chút nữa muốn đứng lên gào to một tiếng. Vốn hắn dự định chỉ cần thần thức lại tăng cường một phần, có thể đánh phá giới chỉ, liền có thể thông qua chính bản thân trong giới chỉ đan dược khôi phục chân nguyên. Không nghĩ tới hắn cảm ứng được Huyền Hoàng Châu sau đó, vô hình trói buộc ở Huyền Hoàng Châu trước mặt chia là phù vân. Huyền Hoàng Châu quả nhiên là đồ đạc không giống bình thường, nếu mà tu vi của hắn lại cao một chút mà nói, di khí chi địa căn bản là trói buộc không được hắn. Tương phản, nếu hắn không có Huyền Hoàng Châu, coi như là bị thương nữa, cũng không cách nào cởi ra loại này bị giam cầm lực lượng. Ninh Thành thần thức quét đi ra ngoài, hắn nhìn thấy Hứa Ánh Điệp ngồi gian phòng dường như ở sững sờ. Mà Ân Không Thiền lại cởi hết y phục của mình, Ninh Thành ở hông của nàng nhìn thấy một đạo như ẩn như hiện linh khí quang mang. Nữ nhân này còn có che giấu pháp bảo ở bên hông. Ninh Thành còn chưa kịp tiếp tục quan sát, Ân Không Thiền bỗng nhiên lấy tay bưng kín lồng ngực của mình cùng bụng dưới cẩn thận nhìn chung quanh. Biết Ân Không Thiền khả năng nhận thấy được có người đang rình coi nàng, Ninh Thành nhanh chóng thu hồi thần thức đồng thời lặng yên rời khỏi phòng. Trước khi rời đi di khí chi địa, hắn muốn đi áo trắng quỷ hồ xem. Cái áo trắng quỷ hồn vác sau lưng trường thương kia tới cùng là vật gì, còn có một cây màu tím trường thương này có đúng hay không còn ở trong hồ. Cách chương.